Tuần 27, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 8. Ta đã ngự xuống để giải cứu họ, đem họ lên khỏi miền đất ấy, mà đến một miền đất tốt tươi và rộng rãi, đến một miền đất tuôn chảy sữa và mật. Giăng chương 1 câu 29. Kìa, dân con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. Chương 12 câu 24. Thật vậy, ta nói với các anh, nếu hạt lúa mì không rơi vào trong đất và chết, thì cứ chỉ một mình, nhưng nếu chết đi thì kết nhiều trái. Sữa được tạo ra bởi gia súc ăn cỏ, còn mật ong được làm ra từ những con ong hút mật hoa. Vì vậy, sữa và mật ong tượng trưng cho sự phong phú của Christ đến từ hai phương diện sự sống của Ngài. Sự sống cứu chuộc của Ngài được hình bóng bởi sự sống động vật, và sự sống tạo sinh của Ngài được hình bóng bởi sự sống thực vật. Đấng Christ bao hàm tất cả, vô cùng phong phú, để chúng ta vui hưởng. Mỗi khi đến bàn của Chúa để vui hưởng Christ là đấng bao hàm tất cả, thì trong kinh nghiệm của mình, chúng ta đang ở trong miền đất tốt tươi, vui hưởng sự phong phú của miền đất ấy. Điều này có nghĩa là miền đất tốt tươi đã trở nên bàn, tức một bữa tiệc để chúng ta vui hưởng. Tại bàn này, bữa tiệc này, chúng ta được thỏa mãn, và Đức Chúa Trời cũng thỏa mãn. Nếu thấy điều này, chúng ta sẽ nhận thức rằng bước vào miền đất tốt tươi là đến với bàn của Chúa. Bàn này là bữa tiệc để chúng ta vui hưởng. Điều trọng yếu là chúng ta cần hiểu rằng đến với bàn nghĩa là vui hưởng Christ là miền đất tốt tươi. Phần đọc hôm nay. Trong Côlôse chương 1 câu 12, Phaolô nói, Cha đã làm chúng ta đủ phẩm chất để tham dự vào phần được chia của các thánh đồ trong ánh sáng. Có lẽ nhiều người đọc câu này mà không chú ý đến cụm từ trong ánh sáng. Christ là phần hưởng của chúng ta, phải được chúng ta vui hưởng trong ánh sáng. Trong Giăng chương 8 câu 12, Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài là ánh sáng của thế giới, và ai theo Ngài sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Sách Giăng thứ nhất chương 1 câu 5 chép rằng, Đức Chúa Trời là ánh sáng, chỉ một mình Ngài là nguồn ánh sáng. Lời Đức Chúa Trời, Đấng Christ, sự sống của Đấng Christ, các tín đồ và hội thánh đều có thể là ánh sáng vì Đức Chúa Trời là nguồn của những điều ấy. Thi Thiên chương 119 câu 105 nói rằng Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta. Và chương 119 câu 130 nói rằng Sự mở lời Đức Chúa Trời ban ánh sáng. Lời Đức Chúa Trời là ánh sáng vì chứa đựng Đức Chúa Trời. Nếu Kinh Thánh không chứa đựng Đức Chúa Trời, thì lời Kinh Thánh không thể soi sáng chúng ta. Nguồn của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là ánh sáng. Vì vậy, lời Kinh Thánh là sự chiếu sáng của ánh sáng. Trong Giăng chương 9 câu 5, Chúa Giê-xu phán, Khi ta ở trong thế giới, ta là ánh sáng của thế giới. Đức Chúa Trời và Đấng Christ là một. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, nên Đấng Christ cũng là ánh sáng. Đấng Christ là ánh sáng của thế giới theo cách rất cụ thể. Từ thế giới trong Giăng chương 9 câu 5 chỉ về xã hội, nhân loại. Như vậy, Đấng Christ là ánh sáng không phải theo cách chung chung, mà theo cách cụ thể, tức là ánh sáng của xã hội, của nhân loại. Sự sống của Đấng Christ cũng là ánh sáng. Khi chúng ta nhận Christ làm sự sống, thì sự sống ấy trở nên ánh sáng trong chúng ta, chiếu sáng trên chúng ta và soi sáng chúng ta từ bên trong. Những ai tin Christ cũng là ánh sáng. Về tín đồ, Chúa Giê-xu nói, các anh là ánh sáng của thế giới. Trong Philip chương 2 câu 15, Phaolô nói rằng, tín đồ chiếu ra như vật thể sáng trong thế giới. Bản thân vật thể sáng không có ánh sáng, nó phản chiếu ánh sáng từ một nguồn khác. Tín đồ là những vật thể sáng. Trong chính mình, chúng ta không có ánh sáng. Ánh sáng đến từ dầu, tức linh, đang cháy bên trong chúng ta. Nguồn sáng của chúng ta không phải là chính chúng ta, mà là Christ, tức linh. Trong Khải Thị chương 1 câu 20, chúng ta thấy hội thánh là giá đèn, tức cái giá giữ vững và nâng đỡ ngọn đèn đang cháy. Ngọn đèn này là Christ, có Đức Chúa Trời là ánh sáng bên trong Ngài. Trong vũ trụ, chỉ có một ánh sáng là chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tam nhất là ánh sáng duy nhất.